chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2013, tất cả chúng ta đang ở tại thiền đường Thiền viện Bảo Trơn, và giờ này tất cả quý vị mình học tiếp Thiền Lâm Bảo Quấn. Và hôm qua thì mình học đến cái phần giảng dị, thì về cái phần giảng dị thì chư tổ có cái đời sống thực tình là rất là giản dị. Sở dĩ mà cái đời sống giản dị khiến cho con người ta dễ tu hành là bởi vì là cái đời sống giản dị mình không có chạy theo bên ngoài. Ví dụ như bây giờ quý vị sống xe xua chừng nào, quý vị biết tại sao mình sống xe xua không? Bởi vì mình lo cho cái thân này. Bây giờ quý vị làm cái gì đi nữa cũng không có ngoài cái thân này. Cho nên mà nếu mà quý vị sống giản dị thì tự nhiên mình cảm thấy giác là cái thân này nó nhẹ hơn. Người mà xem cái thân mình nó quá nặng thì người đó rất là khổ đau và tu hành không được, và người đó không thể nào chịu khó được. Ví dụ như mình làm cái gì mà hơi mệt một chút, mình cảm giác phiền não. Thưa quý vị biết tại sao mình phiền não? Bởi vì mình thấy mình mệt thiệt. Còn mà quý vị mà thấy cái thân này mà xem nhẹ cái thân này, thấy thân này không phải mình đó, nó mệt, mình nói cái thân nó mệt, nhưng mà mình không có mệt. Nó như vậy. Trong cuộc sống mà quý vị thua thiệt người ta một chút đỉnh, quý vị cảm giác như đau đớn như lắm. Không hơn người ta thằng thôi, ít ra thì cũng phải công bằng, ngang thì được, nhưng mà thua thì không được. Bởi vì là mình thấy là mình thua, mình thiệt thòi hơn. Chính vì vậy mà mình không thể nào mà tu đạo được. Thưa quý vị, một cái đạo lý giản dị mà mình thực hành cả đời chưa xong, đúng không ạ? Quý vị sống làm sao quý vị sống cái thân tướng này thật là đơn giản. Đời sống ăn mặc ngủ nghỉ của mình cũng đơn giản thôi, là tự nhiên đời nó bảo vệ đời tu của mình nó mau thăng tiến, mà tu hành nó nhẹ nhàng lắm, mà dễ buông bỏ. Ở đời người ta nói là phải buông cái này buông cái kia, mà thật tình mình buông không có nổi, là bởi vì đó là mình nắm quá chặt. Mà thưa quý vị, đây không phải là nắm quá chặt nữa. Ví dụ như mà mình biết là mình nắm đó mình còn bỏ được, mà mình cho những cái vật đó là mình thì làm sao quý vị bỏ đây? Giả chăng ví dụ như bây giờ quý vị bưng cái ly nước, quý vị nói bỏ đi, mình thương cái ly nước, nhưng mà quý vị cũng có thể bỏ được, bởi vì mình biết là mình bưng cái ly nước không phải là mình. Nhưng mà cái ly nước là mình rồi, quý vị bỏ được không ạ? Thưa không bỏ được. Hay là nói là cái thân này là mình mà bị buông đi, quý vị bỏ buông không nổi, đúng không? Là bởi vì đó là mình cho là những cái xung quanh và chính bản thân mình đều là mình cả, làm sao buông? Chính như thế mà mình phải có cái, đây là những cái công hạnh đời sống rất là giản dị. Mình sống giản dị chừng nào tự nhiên mình thấy là đơn giản, không có gì hết. Con người đơn giản, nhiều người mình nói là cái người đó sao phức tạp quá. Tại vì họ phức tạp, tức là cái lòng của họ đau khổ, phiền não, hiểm hóc, sân si đủ kiểu. Cái người rất là phức tạp. Nhiều khi mình nói đông người ta lại hiểu tay. Nhiều khi lời nói vô tình người ta tưởng chừng như là lời nói đó là đang đâm chém họ. Họ rất là đau đớn. Người đó gọi là những người phức tạp. Còn những người đơn giản là họ nghe, nghe đâu họ biết đó, thấy đâu họ rõ đó, vậy thôi. Không có cần phải suy nghĩ chi cho nó xa. Người mà ở người đời người ta có cái câu này bị gạt nè: mình không lo xa thì sẽ bị cái hoạn gần đó. À, cho nên cái gì cũng lo xa. Mình thấy cái người đó đó, họ chưa có làm gì hết, mình đã đề phòng người ta rồi. Thưa quý vị, có phải là lo xa, lo ra, tức là mình đang xa đạo? Nhiều khi mình nhận mình bị những cái đó mà nó kềm chế trong cái tâm tưởng của mình. Cái nghi ngờ của Tào Tháo, mình tưởng là cái đó là nó hay, nhưng mà cái nghi ngờ của Tào Tháo đó là chính là cái đau khổ của ông ta. Ông đâu có ngủ được đâu quý vị. Ông ngủ ông phải để cây kiếm ở bên mình á. Bữa nọ có thằng quân hầu nó tới, nó thấy cái áo ông rớt xuống rồi đó, nó thấy chủ nhân mà, nó tới nó dán lên, ổng cầm đao ổng chém nó. Thì ổng chết, thì thằng đó nó chết rồi ổng la làng lên, ổng nói là ổng mớ, ổng mơ, ổng giết lầm một người. Nhưng mà sao lại ổng nói với Gia Cát Lượng, ổng nói đó là thật ra là không có phải là ổng lầm, mà chính cái kẻ đó nó lầm. Cái người mà vén chiếc áo lên cho thừa tướng đó, nó là cái người lầm. Tại vì nó không biết được ý của ổng. Ổng chém một lần cho biết, để mai mốt không ai được gần ổng để ám sát ổng thôi. Thì thưa quý vị, đó là mình quá sức lo cho nên mình không bao giờ yên ổn được hết. Nhiều khi á, mình thấy trở lại trong cái đời sống, trong chùa, trong tự viện, nhiều khi mình thấy cái người đó đó, mình cứ hồi hộp, mình sợ người đó hơn mình. Hồi hộp người đó sẽ lấy mức phần của mình ở một cái góc độ nào đó, trong một cái tâm cảm, tâm thức, trong một cái khuynh hướng rất là đơn giản, đời sống rất là đơn điệu. Nhiều khi một cái bánh ú, nhiều khi một miếng bánh tét, nó đơn giản như thế. Thấy người kia ăn hơi lố một chút, mình trong lòng hơi giận rồi, đúng không ạ? Có khi nào quý vị giận rằng mà trên một cái dĩa mà bốn người bốn cái bánh ú, mà người kia ăn hai cái mà quý vị vẫn cam lòng không ạ? Trong lòng mình bắt đầu là ức rồi quý vị. Nói cái người đó là tham. Mà thật ra thì mình thấy đó là, nhất là ở xã hội Mỹ thì cái đồ ăn nó không thiếu quý vị, nhưng mà một chút xíu mình có cảm giác nó bị khó chịu là bởi vì là sao? Trong lòng của mình đã, một cái tập khí của mình đã sâu trong lòng, lúc nào nó có hồi hộp ở trong đó, nó sợ người ta hơn mình chút thôi. Hai người mặc hai cái áo tràng, người kia mặc cái áo siêu bóng, mình mặc một cái áo mà nó hơi nhăn nhăn, áo cũ một chút, mình đi gần người đó mình cảm thấy là cảm thấy mắc cỡ rồi. Thấy người đó mình tránh xa để cho người ta khỏi so sánh. Là vì sao? Bởi vì là những cái chuyện đó nhiều khi mình thấy là nó rất là đơn giản, mà nó thầm ở trong tâm lý của mình. Những cái tâm đó, nó dễ dàng như vậy lắm quý vị. Đây là những cái gọi là những cái hơn thua tực đố, nó ngầm ngầm ở trong đó, mà quý vị mà không có tỉnh giác á, quý vị không biết được. À, mình không có biết được cái mình cứ tưởng nó là, rồi cái mình đem hết tất cả những cái nào mà mình phát khởi lên phiền não đau khổ đó, mình không thấy nó mà mình cho là bởi vì cái người kia làm cho mình khổ, cái người kia làm cho mình đau đớn. Cho nên thường xảy ra bất cứ chuyện gì đó là cái đầu tiên, là cái phản xạ đầu tiên là mình nói là cái lỗi của người khác. Đó là cái tâm lý, đó là cái bản ngã mình, nó dày đặc trong đó, lúc nào nó cũng bảo vệ mình hết trơn á. Cho nên đó, mình nếu mà mình nói mình dở, mình nói mình sai, thì cứ sợ rằng là người ta sẽ cho mình là cái người xấu, người dở. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái người đời quý vị, người ta cố gắng bào chữa một cái lẽ phải. Nhưng mà đối với đạo Phật của mình đó, Đức Phật thường khen ngợi những người mà biết được những cái lầm lỗi. Thực ra biết được cái lầm lỗi đó là để mà sám hối, thì thật ra thì mình thấy là cái tại sao mà Đức Phật lại khen ngợi những người mà biết lỗi mà lại sám hối. Ví dụ như đó là cái người đó sám hối, tức là cái người đó biết lỗi thì thôi mình tha thứ cho họ đi. Đức Phật không khen ngợi góc độ đó quý vị. Quý vị biết Đức Phật khen ngợi góc độ nào không ạ? Ở cái góc độ mà cái người đó có thể thấy được tâm mình, thấy được những cái dở, là Đức Phật khen ngợi cái góc độ đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà có lầm lỗi gì với một cái người nào đó thì quý vị đến xin lỗi cái người đó, thì cái người đó là cái người bình thường, cái người không hiểu đạo đó, cái người bình thường thôi, thì họ nghĩ là ở cái người đó biết lỗi rồi, thôi mình tha thứ cho họ đi là bình thường. Nhưng mà Đức Thế Tôn á là không khen ngợi ở cái chỗ bình thường như mình nghĩ, ở cái chỗ mình có thể thấy được những tâm niệm đó là cái người đó là phi thường quý vị. Thật ra đó là có những người họ có thể gìn giữ, mình không thể thấy được lỗi lầm của họ, nhưng mà bản thân họ đó là có lỗi nhưng mà họ vẫn che giấu. Ở đây là trong luật gọi là cái phú tàng, tức là che giấu những cái lầm lỗi của mình. Cho nên đến lúc nào đó mà tất cả những cái hoàn cảnh, những cái bối cảnh mà nó xảy ra trong cái đời sống tu hành của quý vị đó, mà quý vị đều thấy đó là cái lỗi lầm của mình, thì quý vị mới tu được. Cho nên là quý vị biết tại sao mỗi lần mà quý vị phiền não, quý vị đau khổ, quý vị lên, quý vị kể một dọc là người này tội, người kia tội, người kia làm chuyện này làm chuyện kia. Thật ra quý vị tôn đức các ngài không có vui, không có vui. Tại vì đó là thật ra giả chăng cái người kia có lỗi thật đó, nhưng mà có một điều là các ngài thấy rằng cái người này cũng không phải là cái bậc trượng phu, cũng không phải là cái người biết tu. Cái người biết tu là thấy được những cái quán sát, không phải là những tâm niệm trong cái hiện đời mà quán sát được những tâm niệm đã qua nữa, những cái tâm niệm ở quá khứ, nghiệp tập ở quá khứ nữa, rõ những cái nhân duyên đó. Cho nên mà trong cái 10 điều tâm niệm mới nói là oan ức không còn biện bạch đó, không cần biện bạch. Vì nếu mà còn biện bạch đó thì như vậy đó là cái oan nghiệp nó chưa xong. Nhưng mà thật ra đó là nói đến cái oan ức đó, mà không cần biện bạch. Nếu mà biện bạch thì không có hết oan nghiệp, là bởi vì mình còn oán hận thì sao còn hết, đúng không? Nhưng mà có một cái nữa, khi mà mình biện bạch là sao? Là bởi vì đó là mình vẫn còn coi trọng cái bản ngã của mình. Mình là cái gì quý vị? Nhiều khi mà tại sao mà quý vị mà tọa thiền, quý vị thực tập, quý vị hành thiền để làm chi? Để khi nào quý vị thấy rõ được cái thân phận của con người, thấy phân phận được cái thấy được tất cả những cái tâm hành, những cái ngã chấp sâu thẳm trong lòng của mình, để rồi mình nhận diện ra nó. Đức Thế Tôn mà bữa hôm qua mà quý vị coi cái cuộc đời Đức Phật đó, cái ông đó ông thuyết trình ra rồi có những cái like tiếng Việt, quý vị thấy là giải thích là Đức Phật ngài đã nhìn sâu thẳm được trong tâm thức của ngài, và đã biết được cái đầu dây mối nhợ nào nó mang đến phiền não và đau khổ, đó chính là cái bản ngã. Xé tung được, ngài trở thành cái người giác ngộ. Cho đến khi nào quý vị thấy được như vậy đó, thì tự nhiên đó là quý vị mới có thể tu hành, mới tấn tu, mới thành tựu được. Cho nên là cái bản ngã là quan trọng. Ở đây cái hạnh nói là chỉ là sống đơn giản thôi. Và cái điều kế tiếp thì nói về cái hạnh chân thật, tức là về cái truyền giữ đạo Phật quý trọng hơn hết phải là chân thật. Đó là nói về cái chân thật mới là cái điều quý trọng hơn hết. Thật ra ở đời có nhiều cái quý, ví dụ như tiền bạc của cải quý, danh vọng địa vị quý, nhưng mà bây giờ mà quý vị đến đạo rồi đó thì mấy cái đó không phải là cái quý nữa. Đạo tâm mới là cái quý, cái hạnh chân thật mới là cái quý. Cho nên không ai khen ngợi một ông tăng mà giàu có, người ta chỉ khen ngợi một ông tăng mà giàu cái lòng từ bi và trí tuệ, chứ không ai khen ngợi là ông thầy đó là sang, sáng, bóng, đâu ai khen như vậy đâu. Chỉ khen là ông thầy đó là thấy tức là hiền lành, từ bi và có trí tuệ, và sống chân thật với mình, chân thật với người. Đó là cái gọi là cái gia tài của mình. Ngày xưa là quý vị cái gia tài của mình đó là sự nghiệp, vợ con, gia đình, tiền bạc, của cải. Đối với đạo thì cái gia tài sự nghiệp của mình là trí tuệ thôi, duy tệ thị nghiệp mà, trí tuệ và lòng từ. Quý vị tích nhóm được cái từ tâm của mình trong lòng, quý vị tích nhóm được cái trí tuệ, đó là cái gia bảo của mình, thì quý vị trở thành con người giàu có. Còn không là mình vẫn là cái người rất là nghèo nàn. Nó khác hơn thế gian như vậy. Ở ngoài đời người ta nói là bỏ của chạy lấy người. Tức là mình cái từ người ta nói nhiều khi nó đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà nó có cái nét ở trong đạo như thế này. Mình bỏ của tức là bỏ hết tất cả những cái đó. Mình chạy lấy người không phải lấy cái bản thân mình, tức là phải trở về với cái bản tâm của mình để cho mình thành tựu được cái việc lớn. Đừng bám chấp nó làm chi. Những cái mà nó thuộc về thế gian, là cả các cái thân tướng này, quý vị sống mà cái đời sống mà nó tự nhiên hiền lành, quý vị thấy nhiều khi mình nói một cái lời nói chi cho người ta đau như thế, nói một lời nói làm chi mà nó lớn tiếng như thế, không cần thiết đối với người tu. Quý vị có những cái rất cần thiết đối với người tu, tức là cái lời nói rất là tỷ ngữ, tức là an lành đó, lời nói mà mang đến sự an lành cho người khác, đó là cái cần thiết. Có những cái mà quý vị sử dụng mà nó hơi lố một chút, ví dụ như quý vị nêm canh á, quý vị bỏ muối hơi lố, nêm bột nêm bỏ vô nó hơi lố, lẽ ra một cái lời nói nó nhẹ nhàng người ta đủ nghe rồi, tại sao mình phải hằn học với người khác, phải không ạ? Nó dư. Mà nhất là những người mà hiểu đạo, những người mà mặc chiếc áo lam như chúng ta, mặc chiếc áo vàng, mặc chiếc y giải thoát, mà có những lời nói mà nó thô bạo, lời nói mà khiến cho người ta đau đớn, thì thực tình mình sử dụng nó hơi dư. Ngày xưa mà cái câu chuyện mà quý vị thấy đó, là chuyện thiền sư Nhật bao lần chào thầy để mà xuống núi, mà mỗi lần chào thầy nó xảy ra một cái sự cố. Đệ tử của ngài Na In nói thôi con tu học một thời gian rồi, thôi con xin thầy xuống núi. Cái nói ông hỏi một câu à, khi con vô đây đó, con để chiếc dép bên phải hay để chiếc dép bên trái? Cái sự cố này khiến cho người đệ tử phải ở lại thêm 3 năm để coi mình biết làm sao mà để, làm sao mà có cái sức tỉnh giác hoàn bị trong mọi thời mọi lúc. 3 năm sau đến gặp thầy, thôi thầy 3 năm rồi, rèn luyện 3 năm xin thầy xuống núi. Thế rồi một sự cố xảy ra nữa, là ông hỏi là con để chiếc dù ở bên phải con hay để bên trái con? Cái chuyện này đó là ông không ngờ tới. Bữa 3 năm trước ông nói cái vụ dép, mình canh cái vụ dép, bây giờ ông qua cái vụ dù. Không biết đường nào đây. Rồi phải học 3 năm nữa quý vị. Đến 3 năm này đó là cẩn thận dép, cẩn thận dù rồi. Ngoài dép ngoài dù ra chắc không còn chỗ nào để cho thầy mình hỏi, cho bắt bẻ những cái điểm yếu của mình nữa, để mình xuống núi một cách là danh chánh ngôn thuận. Kiểm tra đôi dép, kiểm tra cái dù rõ ràng như thế, mà đi vào đóng là cái cửa hơi mạnh một chút, thầy mới nói con đóng cánh cửa hơi dư. Dùng một cái sức hơi dư quý vị. Hơi dư như thế nào? Cánh cửa tự khép được, nhưng mà mình đánh mạnh, tức là đóng mạnh hơn cái bình thường, nó phát ra một cái tiếng không cần thiết. Quý vị, quý vị mà bưng cơm tới, quý vị mời một cái người khách, quý vị để như thế này, thưa quý vị, hoảng không nổi, mình để hơi dư, đúng không ạ? Trong lòng của mình như thế nào đó mình mới để như thế. Nhưng mà quý vị để một cách rất là êm ái, nhẹ nhàng như thế, một cái dùng cái sức nó vừa đủ, thể hiện một cái tâm rất là an lành và rất là trọn vẹn. Trọn vẹn như thế nào quý vị? Ví dụ như một cái người khách đến đó, mình mời mọc họ, mình đãi họ bữa ăn, tất cả cái tấm lòng của mình, thưa quý vị, cả tấm lòng là sao? Có phải là mình thương, mình mến, mình quý, mình như người điên, người rồ đó, có phải cả tấm lòng? Tức là có lúc quý vị dọn ăn là cả một cái tấm lòng của quý vị, không có tâm hờn giận và đau buồn trong đó, cả một cái sự, một cái tâm chí thành của mình, đây là một cái bữa ăn rất là trọn vẹn quý vị. Hơi dư, đóng cánh cửa hơi dư, thế rồi ở lại 3 năm để học đóng cửa. Thật ra nếu mà tu cái kiểu đó không biết bao giờ quý vị xuống núi được đây. Nói chuyện dù dép mà đóng cửa không là thôi, cả đời mình tu cũng không xong. Nhưng mà thật ra tin nói là nó khó như vậy, nhưng thật ra nó không có gì khó cả. Chỉ khi nào mà quý vị mà sống rất là an lành, quý vị sử dụng rất là vừa phải, đối tất cả với cảnh duyên nó vừa đúng quý vị. Một lời nói hành động của mình nó vừa phải, đừng có hơi lố, phải không ạ? Đừng có mạnh tay quá, cái giọng của mình đừng lớn tiếng quá. Quý vị trở thành những cái người rất là hiền lành, những người Phật tử rất là tốt. Thực ra đó là cái Phật pháp thân thành quý vị. Lên trên núi mà quý vị tu hành được như thế đó, là tự nhiên đó là cái tiếng tâm vang dội, phải không ạ? Ở nơi Quy Sơn không phải là vang dội ở 1500 chúng, mà vang dội ở nơi cái cảnh quy sơn của ngài Linh Hữu là ở chỗ là các thiền sinh tu hành rất là nghiêm mật, giác ngộ, đời sống rất là an lành, quý vị. Nhiều khi mình có một cái bệnh là mình tu thiền mình hay bỏ qua những cái chuyện đó. Thưa quý vị, không có bỏ qua được. Cái người mà sống với cái thiền vị thì tự nhiên họ có đời sống rất là an lành, rất là nhẹ nhàng. Chứ không phải là cái đời sống họ có cái thiền vị là tự nhiên là họ lại thô tháo, mình cứ học theo kiểu lâm tế la hét người ta. Không được quý vị. Lâm tế mỗi cái tiếng hét của các ngài là có cái trọng lượng dữ lắm. Cái trọng lượng cái hét của ngài Lâm Tế là khiến cho người ta là tâm hành ý diệt, tức là tan đi hết tất cả những cái tư tưởng. Còn cái hét của mình, người ta cũng không có tan đi những cái tư tưởng mà nó tăng trưởng phiền não. Phải không ạ? Đó là do cái chỗ mà mình sử dụng hơi lầm chút đó. Học giới, học quay nghi, đời sống đạo hành của mình nhiều khi nó tu thiền không cần thiết, rất là cần thiết. Đơn giản lắm, mình không có cần là mình nói mình tu thiền mình chứng ngộ, mình thấy tâm mình thấy tánh gì hết, mà cái đời sống của mình nó biểu lộ hết trơn rồi, giấu đầu lòi đuôi. Quý vị biết tại sao giấu đầu lòi đuôi là cái câu này là trong Tây Du Ký đó, tức mà cái con khỉ tức là Tôn Ngộ Không mà nó bị Dương Tiễn nó rượt quá hết chỗ chạy rồi, cái ảnh mới nhào xuống, ảnh biến thành cái miếu. Ở thành cái miếu mà hai cái con mắt cái miệng là nó có cái cửa, cái miệng thành cái cửa, hai con mắt á là hai cái cửa sổ, là anh biết cái đuôi anh giấu chỗ nào. Cái anh nghĩ cái anh lòi cái đuôi ra, nó ở cái cây cờ, anh quất cái cây cờ phía sau đuôi. Dương Tiễn đi xuống, ủa sao khỉ mới đây không thấy đâu mất tiêu rồi ta. Nó nghĩ người là ủa cái miếu thường cây cờ phía trước, sao mà cái cờ nó sau đuôi. Cái cờ nó sao mà nó nằm sau miếu. Anh mới lấy cái mũi giáo anh thọt cho một cái rồi mới quảng hồn là chí ché, có cái đuôi mà giấu được không à? Mình tu hành nó là vậy đó, là giấu đầu rồi đuôi. Cái đầu thì có thể là xếp được vô cái miệng cái cửa, cái đuôi không biết để chỗ nào, để biết sao mới là cái chết chứ. Cho nên là quý vị thấy là cái chỗ mà mình không có trọn vẹn được là mình bị lộ ra, mà bị lộ đó thấy mắc cười lắm. Cái hồi mà ở trong viện á, hồi ở trong viện mấy thầy cứ hay nói mình ngộ đạo. Mỗi lần cứ nói là thấy mấy thầy mà tu hành rất là khá ra thất rồi đó, là lên thưa thỉnh hòa thượng, hòa thượng chứng minh rồi có nhiều, thì thấy cũng khích lệ hay. Cái mấy vị sao mấy vị mới tu, mới xuất gia thôi rồi cũng nhập thất ra, sợ anh ta không biết mình, cũng nói mình ngộ đạo. Quý vị, có người nói là ông thầy đó ông nói ổng bệnh dữ lắm, tại mạng lúc đó tại mạng cũng lên cũng giúp đỡ ổng về cái phần mà giúp đỡ về cái phần bệnh trạng. Ông nói con ngộ giống như ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn á thầy. Nói thầy ngộ sao? Ngài Chí Nhàn nghe tiếng sỏi trong người tre con ngộ. Bây giờ bữa đó con nghe cái tiếng của bên ngoài trái thông nó rụng xuống, con ngộ y chang như ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn. Thế rồi đâu có bảo vệ được đời tu quý vị. Ra đời trở về cái đời sống cư gia tu không được nữa. Nó bị như thế. Bởi vì chưa chứng nói chứng mà chưa được nói được á. Nhiều khi mình thấy mình chứng rồi, mình không thấy ai không có ai mà đủ khả năng làm thầy của mình. Mình giờ mình thấy làm thầy, người ta làm thầy không được, về nhà làm cha. Có vợ lập gia đình làm cha chứ gì nữa. Làm thầy tao không nổi thì về làm cha thôi. Thì thưa quý vị, đó là cái chỗ mà mình thấy là không có thấy được cái bản thân mình, không thấy được cái chân thật, cái lòng chân quý của mình đó, là mình không thể nào tu được. Cho nên từ đó đó mình có được một cái đạo hạnh như thế, mình mới mở rộng được đạo lý, mới tiếp đón người từ các phương tới. Và lời nói việc làm định nên không, ở đây dùng đó là xét nói làm định nên không. Tôi dùng cái từ mình thấy là cái xét là suy xét nói ra và làm, định tức là quyết định nên hay là không nên đều là minh bạch hết. Chứ còn mình không chân thật với mình, tất cả những cái việc xét nói làm của mình không có đúng, đây mới là cái thuật của người tu. Thì từ đó quý vị mới mở rộng được cái đạo phong của mình. Ở đây nói về cái phần người không giữ được đức chân thật thì chỉ là tự giới thiệu hư danh mà không có ích gì về đạo lý. Vì vậy người biết giữ chí khí không thay đổi và việc làm hợp lý. Chỉ cần ở chỗ thành thật, nếu giữ được đức chân thật không thay đổi thì dù gặp lúc bình thường hay trắc trở cũng có thể đạt được nhất trí. Ở đây người nói là cái người mà không giữ được cái đức chân thật đó thì chỉ là giới thiệu cái hư danh mà không có lợi ích gì về cái đạo lý hết. Mình mà sống không có chân thật thì thường là mình hay giới thiệu sản phẩm, mình hay giới thiệu những cái gì mình đang có, quý vị. Cho nên là nó không có lợi ích gì cho cái đạo lý cả. Mình càng ngày càng xa đạo hơn. Nên là mình không sống chân thật là phải sống với cái hư danh thôi. Thì như vậy càng ngày mình càng xa đạo. Nhiều khi mình cứ muốn nói cho người ta hiểu, người ta không hiểu, mình phải ráng nói cho ta hiểu để cho người ta biết về mình. Đúng không? Cho nên có nhiều người đó là họ có ngộ lắm, là tu hành nó cũng chưa có được khá lắm, nhưng mà hay nói về mình tu được cái này, được an lạc, được sức thiền định cái kia, an ổn, bây giờ buông bỏ nhiều rồi, bây giờ sáu căn đối sáu trần không dính mắc gì hết. Thật ra tất cả những cái đó là những cái ý tứ của các tổ, các ngài làm được cái chuyện đó là sáu căn hay sáu trần mà không dính mắc gì hết thì nói gì nữa, không hả? Đối với cái ngũ dục không còn vướng bận gì hết, cứ sợ người ta không biết phải quảng cáo như thế. Nhưng mà thưa quý vị, mình làm như vậy là tự dối mình. Mà cái người mà càng nói chừng nào thì họ càng khát khao chừng đó. Bữa nào quý vị đói đi, quý vị cứ nghĩ là phải có dĩa bánh cuốn, phải có tô bún riêu, phải có tô phở trong đầu của mình đó. Thơm, rau thơm rồi, ăn ngon, ổ bánh mì, đồ chay cũng được, đồ mặn cũng được, ngon là được. No mình không nghĩ quý vị, đúng không ạ? Cho nên mới nói con người ta hay nói những gì mà có người ta thiếu, đúng không? Ngộ như vậy đó. Cái bậc tông sư mà quý vị còn nhớ là ngài Viên Ngộ, là cái bậc tông sư là rất là nổi tiếng. Ngài Viên Ngộ ngài viết những cái bài luận mà một thời ngài Hoằng Pháp mà nó hưng thịnh như vậy. Ngài lúc ngài chưa ngộ đạo, ngài học Phật pháp nhiều, ngài về ngài thăm thầy mình, thăm cũ ôn chuyện xưa, thăm thầy. Ông thầy cũng gặp cũng mừng lắm. Thầy trò lâu quá không có ngồi nói chuyện, mới làm cái bình trà thơm. Tối nay thầy trò mình ngồi tâm sự. Hai thầy trò để hai cái cốc nước ngồi đó. Trăng nó cũng mờ mờ, cái ngọn đèn ở trong nó cũng lu lu. Ngồi đó, thằng ngài phát triển cứ ngồi yên tĩnh, không nói lời nào hết. Riêng ngài Viên Ngộ thì cứ ngồi đó, bắt đầu là cứ chăm trà mời thầy uống, rồi kể hết kiến giải này, kể đến kiến giải kia, từ bộ luận này, bộ kinh kia, sắc không, không sắc, đủ thứ hết. Nói một dọc ra những cái chỗ mà sở ngộ, sở chứng, đủ thứ hết. Thế rồi đến cái canh ba gà gáy rồi, nói thôi thầy mệt rồi con. Ông thầy cũng định đi vô, nhưng mà ngài níu lại một cái, níu lại cái, hỏi coi nãy giờ con nói như vậy đó là có hợp đạo lý hay là không, đúng hay không. Thực ra cái câu hỏi đó, nhưng mà trong lòng của ngài Viên Ngộ muốn rằng thầy mình phải khen mình tiếng chứ, chẳng lẽ công phu mấy tiếng đồng hồ mà không được khen đó, bỏ ra nhiều quá mà phải khen à, tiếng ờ con lúc này công nhận à, đi hành khước là tu hành khá được, thầy hãnh diện về con lắm, nghe mừng ngủ ngon. Ông thầy ổng không nói gì hết á, ổng xả chân ra, ổng từ từ ngồi về, ổng đi, ổng ức níu lại, thầy coi con nói như vậy đúng hay không, được hay không. Ông thầy mới nói là không à, con nói thì nói đúng á, nhưng mà có một cái con nói nhiều quá, đơn giản như thế, nói quá nhiều. Tại vì ngài biết rằng là thật ra tất cả những cái gì mà nếu mà có thể thể hội được cái tâm đạo, cái chí sâu rồi đó, là không có cái ngôn ngữ, không có thể nào diễn bài, mà chỉ cần một cái hành động là có thể thấu triệt được rồi. Tự mình nói ra bởi vì mình thiếu. Cho nên ngài nói một câu đó là thường con người ta hay thiếu cái gì mới nói cái đó. Nói một câu ngài Viên Ngộ mới giật mình. Từ đó về sau ngài bật luôn không nói, đến khi ngài giác ngộ thôi. Ngài giác ngộ trở thành một cái bậc mà tông sư lừng lẫy qua cái hình ảnh mà Ngài thấy con gà gáy bên ngoài Ngài giác ngộ. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy là thật ra mình không có thể khoe được, đó là cái hư danh. Nói nhiều quá cũng không tốt, nói đúng thời đúng chỗ thì nó tốt hơn. Thì như vậy đó, mà cái gì đó là mình nói ra nhiều, bởi vì đó là cái hư danh, mà theo cái hư danh mà cho là thật. Cho nên quý vị thấy là thế gian này nó biện luận càng ngày càng xa đạo lý, càng nhiều càng xa đạo lý. Bởi vì ở trên cái không thật đó mà cho là thật mà cứ nói hoài. Cái nhà biện luận siêu xuất nhất là như Ngài Xá Lợi Phất, đến khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó, chứng thánh quả A La Hán rồi đó, Ngài mới thấy được cái chỗ tột của cái điều luận lý đó, là cái chỗ nó là cái chỗ mà không thể nào luận lý được. Giống như cái chuyện mà cái bà ngoại đạo đó, bả là ngày xưa bả là uyên bác về cái bên những cái phái ngoại đạo, mà bên cái đạo mà Ni Kiền Tử bả giỏi dữ lắm. Bả tuyên chiến với Ngài Xá Lợi Phất, tức bả đánh bại hết tất cả những cái phái ngoại đạo bây giờ tuyên chiến với Ngài Xá Lợi Phất đó, là cấm bằng cách mà cấm năm cái cành cây ở trên cái đống đất để khiêu chiến, mà cái thời Ấn Độ ngày xưa cái tục lệ. Ngài Xá Lợi Phất mới kêu ông mấy đứa nhỏ là tới là phá cái đó đi. Bà mới tới, ai mới phá nó thì mấy đứa nhỏ mới nói là Ngài Xá Lợi Phất kêu tụi con phá cái. Bà mới đến gặp Ngài Xá Lợi Phất, bà mới tuyên chiến với Ngài Xá Lợi Phất để mà hơn thua với Ngài Xá Lợi Phất như thế nào. Ngài Xá Lợi Phất đến hẹn đến ngày đó, tất cả Phật tử, đồng bào, bà con rồi kéo lại ngoại đạo, rồi kéo lại để chứng kiến, coi coi là lần này đó là bả hạ gục Ngài Xá Lợi Phất như thế nào. Bả nổi tiếng dữ lắm, biện tài vô ngại, ăn nói chuyện thông minh xuyên suốt. Ngài Xá Lợi Phất ngồi yên tĩnh không nói câu nào quý vị. Mà đâu phải Ngài Xá Lợi Phất không biết chuyện gì đâu, Ngài là tất cả những cái kinh điển thời bây giờ biết hết. Chẳng những thế mà cả cả giáo pháp của Đức Thế Tôn Ngài đã hấp thụ dường như là trọn vẹn rồi, mà Ngài ngồi Ngài không nói câu nào hết. Ngoại đạo nó đặt ra không biết bao nhiêu cái câu hỏi, Ngài trả lời một cách rất là đơn giản ngắn gọn, mà trả lời dường như không có trả lời gì hết, nó khỏe như vậy đó. Cho nên quý vị tu hành đó, là nhiều khi mà quý vị tu hành đến nơi rồi đó, quý vị trả lời một cách nó nhẹ nhàng, không cần ưu tư gì hết, bởi vì là cái không cần phải bóp đầu bóp trán mà mình phải suy nghĩ. Bởi vì các pháp nó là như vậy, chỉ một bản tâm nó rộng rãi thênh thang thôi, ngôn ngữ câu cú chỉ là cái bọt bóng ở trên cái mặt biển đó. Cho nên mà quý vị mà ngồi để cho người ta hỏi, quý vị cứ để cái tâm nó bình lặng, không cần phải phòng thủ chuẩn bị gươm giáo gì trong lòng hết, không cần phải kiến giải sở tri, không cần. Một cái tâm hồn bình lặng thì ai hỏi cái gì tự nhiên nó ứng hiện ở trong tâm của mình. Quý vị tự có một cái câu hỏi nó phù hợp nhất. Bởi vì cái ngôn ngữ lời nói nó chỉ là bọt ở trên biển, mà tâm mình là một cái bể cả thênh thang, nó là hư danh. Mà cái hư mà nó nhiều cách mấy cũng bằng cái thật sáng ngời trước mắt của mình. Quý vị như thế là quý vị tự nhiên mình có là cái biện tài vô ngại mạnh mẽ như thế. Cho nên nó là cái tất cả những cái lời nói nó đều là cái hư danh, đều là cái giả, nó không có cái gì gọi là cái thật hết. Mình sống đó, mình sống phải sống bằng cái chân thật. Cái ngôn ngữ nó không đi đến đâu cả, mà mình sống bằng một cái tâm chân thật đó, thì lúc đó đó là mình mới có cái sức mạnh, nó mới là cái thật. Càng nói càng xa, cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi một câu thôi. Ngài mới nói bà hỏi tôi 100 câu, tôi hỏi bà một câu thôi. Tất cả về một, một là cái gì? Một câu đơn giản như thế trở thành cái thiền ngữ. Sau này các thiền ngữ này, sau này mà các thiền sư dùng cái thiền ngữ, bà không hiểu được, bà bóp đầu bóp trán để mà hiểu ra cái câu trả lời Ngài Xá Lợi Phất. Bà đã từng học đến là tất cả kinh điển, tất cả những cái luận lý học hiểu hết, mà không có luận lý nào mà để trả lời được cái chỗ này. Thật ra nói nhỏ mà nghe, nếu mà hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất cũng không thể nào trả lời được cái câu này. Chỉ hỏi mà không trả lời được, mà Ngài Xá Lợi Phất biết mà không thể nào trả lời được. Thưa quý vị, tại sao không trả lời được? Bởi vì đó không có ngôn ngữ nào diễn tả được cái một này, thưa quý vị. Cho nên đó là Ngài nói một câu, bà muốn á, tôi trả lời cái câu này cũng được, thôi xuất gia 3 tháng đi, tôi trả lời cho. Bà xuất gia 3 tháng hành thiền quán cho chứng quả La Hán, đến gặp Ngài Xá Lợi Phất rồi đó, thôi thầy khỏi cần trả lời tôi biết rồi. Cái đạo lý là cái chỗ đó quý vị. Dù cho quý vị có giỏi cách mấy đi nữa, mà quý vị không tu thì không tới đâu cả. phải sống chân thật với mình mới là cái không phải là hư danh, chứ còn không là hư danh hết. Bây giờ một pháp sư nổi tiếng đi đến đâu người ta cũng biết hết, nhưng mà nếu mà không tu chỉ là những cái kiến giải, có thể nói thao thao bất tuyệt đi nữa, đó là cái người có cái hùng biện, nhưng mà cũng không đi đến đâu cả. Hồi đó khi mà Tề Mạn ở thiền viện Trúc Lâm, đó là gặp một pháp sư. Pháp sư này đó là 60 mấy tuổi, 60 mấy tuổi. Lúc đó đi vào trong thiền viện Trúc Lâm đó, lúc đó Tề Mạn lúc đó lên là Trúc Lâm chỉ là để chuẩn bị vào trong chúng để mà tu thôi, học tu, chuẩn bị nhập chúng đó. Một pháp sư cũng là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh Đắk Lắk, ngày xưa khá như vậy, đâu có phải là trưởng ban hoằng pháp của một cái tỉnh là đâu phải là dở. Thế nhưng mà lúc đó đó thì thầy 60 mấy tuổi mà thấy già đua rồi, ăn nói thì nó không có được một cách mà nó tót ra được một cái pháp sư, một cái người mà có một cái đời sống đạo hạnh, dùng những cái lời nói thì thưa thì nó không được khiếm nhã lắm. Nó cái từ lịch sự là không được khiếm nhã lắm. Dùng những câu ví dụ rất là, gọi là dùng cái tục giảng thanh để mà nói. Thì thưa quý vị, thì còn trẻ đó, cái óc linh hoạt mình nó mạnh, cái trí thông minh mình nó có, mình có thể làm được. Nhưng mà đến già yếu rồi, quên trước quên sau, trở thành một cái con người là đơn giản thôi, sẽ quên nhiều. Người nhớ nhiều, hồi trẻ nhớ nhiều chừng nào, mà không tu về già quên nhiều chừng đó. Mình quên cái mình đổi thừa, chứ thật ra là do mình cứ theo những cái tư tưởng, mình cứ lấy đó là cái sở trường. Cái người khôn lanh chừng nào quý vị, về già chậm lụt chừng đó. Nó chưa thế, bởi vì là cái sức của mình là nó quá tải rồi. Cho nên có nhiều người cứ nói là, nói thầy đừng có làm việc nặng quá, về già thì sụm, mình đâu có tin. Đó mà, về già thì mới biết thôi. Có nhiều người mà hồi trẻ quá giỏi đi, về già bây giờ là tay chân nó rung rẩy hết. Những cái lực sĩ mà ngày xưa có thể cử tạ, hay là những cái người mà đấu võ quyền anh rồi đó, ngày xưa thì bản quen những người mà họ học võ quyền anh, về già nó, về già là nó bị phản ứng lại. Mình luyện công đó, gân cơ rồi đó, lúc đó nó làm quá độ đi, về nhà nó rã hết. Cái giả mà quý vị, làm sao mà nó tồn tại được. Chứ làm cái gì nó quá lắm là sau này nó lại, óc tư tưởng của mình cũng vậy, làm quá rồi cái về già có rồi nó xè ra, nó không có gì hết. Chỉ có tu thôi mới là cái lâu dài, mới là cái vững chãi. Cho nên tất cả những cái nào mà quý vị coi là những cái khả năng của mình, đó chỉ là những cái tạm bợ. Cho nên là tại bạn có mấy vị học trò đó là cứ nói là con làm thuyết pháp chỗ này, thuyết pháp chỗ kia, làm được cái này, được cái kia, giúp đỡ này, giúp được chỗ kia, nó thầy mừng lắm. Nhưng mà thật ra thầy có hơi lo. Vì sao thế? Bởi vì tất cả những cái đó là những cái bên ngoài thôi. Nếu mà không có tu đó thì những cái đó nó đánh đổ mình hết. Thấy nó lợi nhưng mà hại, cho nên gọi là lợi hại. Mình thấy người nào nói là người này công nhận lợi hại, thiệt ra lợi thiệt mà hại cũng thiệt. Cái lợi đó chính là cái hại, nó không phải là cái thiệt quý vị. Cho nên đó là quý vị biết là cái quốc sư Ngộ Đạt là một quốc sư tài ba giỏi giang. Ngày xưa ổng lên pháp tòa là ổng thuyết pháp sa di thôi, mà hàng tỳ kheo ở dưới là ngồi rạp nghe hết, thao thao bất tuyệt. Gọi là sa di thuyết pháp sa môn thính đó, chẳng trọng niên cao trọng tánh linh, người ta nói như vậy nổi tiếng. Ông vua nghe tiếng ông mời luôn, mời lên mà làm quốc sư luôn, quốc sư Ngộ Đạt. Rồi một cái chuyện gì xảy ra, một bi kịch nó đến đối với ngài, một ngọt từ đâu đó lại nổi lên, khiến cho ngài đau đớn. Bao nhiêu danh, bao nhiêu vọng, bao nhiêu tiếng tăm, giờ đây không còn gì hết, lang thang đau đớn. Trở về nó dưới hai cây tùng, gặp ngài A Nặc Ca Bồ Tát, là một vị ngày xưa một lần vô tình giúp đỡ, cuối cùng trở thành ân nhân sau này, làm cái thất đó luôn, tu đó. Một ghẻ lành rồi đó, bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu tư tưởng ngày xưa mà ngài cho là cái thù thắng, cái khả năng, cái mạnh mẽ, cái sức mạnh, Bây giờ Ngài bỏ hết rồi. Một ghẻ bây giờ đã lành rồi, Ngài khỏe rồi, Ngài có thể trở lại để hoằng pháp tiếp. Nhưng Ngài lúc này Ngài mới giác ngộ. Bao nhiêu cái tư tưởng tri giải của Ngài đó mà đâu có giúp được trong lúc Ngài bệnh đâu quý vị. Lúc bệnh, lúc nằm rồi đó, thì lúc đó không ai giúp đỡ mình được hết. Thầy có tốt, bạn có quý, Phật Bồ Tát có thương tưởng lắm, cũng nào có giúp mình được đâu. Nghiệp quả nó đến rồi thì lúc này mới tan thương. Nhưng mà một lần tan thương đó cũng là cái hay cho Ngài Ngộ Đạt. Suốt một đời nếu mà Ngộ Đạt mà không bị cái mục nhọt đó thì cuộc đời của Ngộ Đạt là trầm luân. Bây giờ Ngộ Đạt giác ngộ được nhờ một cái nghịch cảnh đó, trở về nơi dưới hai cây tùng dựng một túp liều tranh bên dòng sông đó. Rồi Ngài tu hành đến lúc Ngài giác ngộ, bỏ cái thân tướng này, để lại quyển sách đó quý vị, là quyển gì? Từ Bi Thị Sám, đúng không ạ? Đó là để lại muôn đời, giờ không cần nói nữa. Cả đời con nguyện từ đây không nói nữa, chỉ một lòng sám hối ăn năn, sửa đổi tâm, chỉnh chính hạnh, tu hành tinh tấn, rốt sao một đời gương hạnh cho muôn chúng sanh. Đủ rồi quý vị. Hết một lòng chỉ thành sám hối là một cái bài pháp mà đến ngày nay mình cũng nghe vẫn còn chấn động. Cuộc đời Ngài là một bài pháp, đúng không? Cho nên đó là quý vị thấy đó là cái chỗ mà Ngài sống rất là chân thật, thấy chân thật. Một khi mà mình bị vấp ngã đó, mình phải thấy mình thật sự nhiều hơn. Mỗi lần quý vị đau đớn, quý vị thấy mình nhiều hơn quý vị. Ngộ Đạt làm được chuyện đó. Mỗi lần mà khi mà Ngài vấp ngã, lần vấp ngã đó là cái ấn tượng cả muôn đời. Thức tỉnh, nỗ lực tu hành. Bây giờ tất cả quý vị đang ngồi đây đó, mình không có biết được còn khỏe, nhưng mà mình đâu có biết được là lâu dài đâu, đúng không ạ? Khoảng một cái, một cái lúc nào đó, một cái duyên mà nó không thành tựu thì như vậy là quý vị tiêu rồi, hết tu. Cho nên khỏe ráng tu. Ở đây dùng cái từ này rất là hay nè quý vị. Nếu giữ được đức chân thật không thay đổi thì dù gặp cảnh bình thường hay trắc trở cũng có thể đạt được nhất trí. Tức là dùng cái tâm chân thật của mình thì ở cái hoàn cảnh nào đó là quý vị cũng đạt được cái chỗ gọi là nhất trí. Cảnh bình thường hay nghịch cảnh nó đến với mình nhưng mà quý vị vẫn đạt được cái chỗ gọi là nhất trí, tức là chỗ nhất tâm, vẫn đạt được cái chỗ này. Cho nên là phải sống thấy thật được, sống chân thật với mình, chân thật với người, thì như vậy đó là quý vị mới có thể là giác ngộ được thực sự. Nói đến cái phần thứ bảy là phần chí khí. Thuấn lão phu nói với Ngài Viễn Lục Công ở Phù Sơn, muốn nghiên cứu đạo nhiệm màu vô thường, khi khốn cùng chí khí phải càng bền, lúc già yếu chí khí phải càng mạnh, không nên theo đòi bám phiếu vào thanh danh quyền lợi để chôn vùi trí đức của mình. Viên ngọc quý trong suốt thì màu xanh tím cũng không làm phai nhờ, phai mờ được nguyên chất của nó. Cây thông quen lạnh giá hàng năm thì sương tuyết không làm điêu tàn được tiết tháo của nó. Thế nên tiết nghĩa là đức lớn trong thiên hạ, chỉ có Ngài Viễn Lục Công là bậc siêu việt đáng chuộng, há người không tự cường. Cổ nhân nói: chim bằng tung cánh bay một mình, phong thái cao hơn bạn. Câu ấy hợp với chí khí của Ngài vậy. Tức là ở đây nói về cái phần chí khí đó. Ngài nói là Ngài Thuấn lão phu nói với Ngài Viễn Lục Công ở Phù Sơn, muốn cái nghiên cứu đạo nhiệm màu vô thường, khi khốn cùng chí khí phải càng bền. Tức là quý vị mà muốn nghiên cứu cái đạo màu thì vào cái lúc mà khốn cùng đó thì cái chí khí mình nó càng bền, thì quý vị đó sẽ thấy được cái đạo nhiệm màu. Trong cái cuộc đời của quý vị đó, Những cái lúc mà mình đau khổ nhất thì tâm của quý vị là ở cái chỗ nào? Tức là tâm của mình á, là phải dõng mãnh lên để mình vượt qua những cái chướng ngại đó. Thì như vậy đây gọi là đạo. Cho nên là ở trong nhà đạo mình hay nói là cái vấn đề mình tu hành, mình phải có một cái đức nhẫn nhục. Để làm chi? Đức nhẫn nhục là một cái chí khí. Nghĩa là khi mà quý vị gặp một cái hoàn cảnh nào nó xảy đến mà tâm của mình á là vẫn vững vàng, thì đó là quý vị, đạo tâm của quý vị rất là mạnh. Còn mà khi mà quý vị gặp cái nghịch cảnh đến mà quý vị phiền não đau đớn, quý vị khóc lóc rên la, quý vị ngã quỵ xuống đó, đây không, quý vị không thấy được đạo. Ngày xưa mà cái chuyện mà ngài Bạch Ẩn mà khi mà bị Vu Khống về một cái người nữ nhân nói là cái bào thai này ngài là tác giả, ngài vẫn thản nhiên. Tức là cái chuyện đó là đã xô hết tất cả thanh danh của ngài Bạch Ẩn xuống cái hố sâu tột cùng, mà ngài vẫn thản nhiên, không có một cái gì là đau đớn hết. Ví dụ như là một cái người họ không có danh, từ lúc đó ngài Bạch Ẩn cả 1000 chúng này, tiếng tâm ngài Bạch Ẩn là vang động hết. Mà khi cái chuyện nó xảy ra một cái 1000 chúng mà không còn một người, ngài ở một mình thôi quý vị, mà ngài thản nhiên không, như không có chuyện gì hết. Ở đây nhiều khi mà một cái tự viện mà có một Phật tử, hai Phật tử họ không đi chùa nữa, tự nhiên mình cứ cảm giác như là cái chùa này sắp sửa sụp rồi, phải không ạ? Nhưng mà ngài bỏ hết tất cả những cái thanh danh quyền quý, mà cái thanh danh này nó cộng với cái lợi lộc nữa, đông người thì nhiều người cúng dường, Phật tử đông thì có cái sự mà dồi dào về cái vật chất. Bây giờ Phật tử cũng không đi, tăng ni thì bỏ hết, ngài sáu mình mà ngài vẫn cười. Thế à? Thế à? Hai cái chữ thế à này mà mình mới thấy được cái chỗ mà cái chỗ chứng đạo của ngài. Thế là như thế, à là như vậy, là như vậy thôi, không có thêm cái gì hết. Không có cái tư tưởng nào là oán thù hay bực tức gì hết. Gặp như người ta là lôi ra quánh trong trận, chứ ở đó mà Vu Khống bậy bạ. Cái chuyện có thì ông nói, chuyện gì chuyện không có là đưa ra quan phủ à, đúng không ạ? Ngài không nói gì hết. Quan Âm thị kính, người thứ hai Quan Âm thị kính. Cái chuyện quý vị nghe hoài mà quý vị càng mình nghe một cái, một cái, đây là một cái công hạnh một đời của người ta chứ không phải một chán xét xử quý vị. Giống ngài Bạch Ẩn á, là một cái công hạnh một đời của người ta như thế. Cho nên nó mình đọc lại một cái tự truyện, một cái mẫu chuyện về người xưa là quý vị phải là phải thấm thía được là một cái, có cái hành trạng một đời. Bà Thị Mầu là quý vị biết rồi, mà Vu Khống thị kính. Nếu thị kính là người nam thì cũng đâu có nói gì đâu, cũng là cái người nữ mà nói là bả là do kính tâm đó khiến cho bả mang bầu, mà bị đánh trong một trận đòn tan xương. Xương của người nam, thịt của người nam còn rắn chắc, bữa này xương thịt của người nữ mà không luyện công nữa, quánh một trận đòn đó làm sao mà chịu nổi. Chỉ có nước mà lết thôi chứ không có thể nào ngồi dậy được nữa. Hòa thượng trụ trì thương có để ngoài dân một cái liều, bây giờ ở trong chùa thì cũng không được nữa, để cho ở ngoài dựng một cái liều tranh ở ngoài nằm chèo queo đó. Đau đớn vô cùng. Mà cái nhục nhã nhất nữa, cái nhục nhã thứ hai nữa là lúc mà sanh ra đứa con rồi đó, thì Mầu tới là đưa cho thị kính, đưa cho kính tâm. Bà ôm đứa bé đi xuống xin sữa mà không ai cho. Có nhiều người cho, thấy đó, thấy đứa nhỏ cho quá mà cho họ chửi nữa. Vẫn thản nhiên không có gì hết. Tức là đã đưa xuống cái vực thẳm cực sâu, mà ý chí của các ngài vẫn kiên cường. Đây mới là thể hiện cái đạo Màu. Đây mới là cái giá trị của đạo Phật. Thật ra thế gian này quý vị, nếu mà hơn ăn, ăn miếng trả miếng, ăn thua đủ như thế gian này đó, thì không phải là đạo Phật. Đạo Phật là phải thua quý vị. Cho nên quý vị tu là quý vị phải chịu thua đi. Nhiều khi mình tưởng là ở ngoài đời là mình giỏi này giỏi kia, mình vô chùa phải là phải hơn thua với người ta. Thưa quý vị, Quý vị hơn thua với người ta là quý vị đã thua ghê lắm rồi. Quý vị dù cho quý vị là một ông tướng, quý vị là một cái người cự gia triệu phú vô chùa, quý vị vẫn là cái người mà phải thấy thua, thấp, nhỏ hèn. Như vậy quý vị mới tiến đạo được. Bà Visakha làm được cái chuyện đó. Bà là một cái người rất tuyệt đẹp. Bà sống 120 tuổi mà nhan sắc của bà như 18 tuổi không thay đổi. Ngộ như thế. Nhan sắc vẫn tròn đầy mà trắng trẻo mà đã 120 tuổi rồi. Cái phước báo như thế. Giàu có tột bậc một thời. Mà vào trong cái tự viện, vào trong cái chỗ mà giáo đoàn ở Đức Như Lai, bà là cái người dường như là thấp nhất. Chính tay bà vẫn săn sóc cho những cái vị tỳ kheo bệnh mà giúp đỡ thang thuốc. Rồi bà là những người mà cho những người hành khất, mà lúc nào bà cũng là cái người đi sau cả. Không bao giờ bà là cái người đi trước. Nó ngộ như thế. Đạo là cái chỗ đó. Cho nên đó là nhiều khi mình cứ tưởng là mình phải hơn cái này hơn chứ không. Quý vị hơn là quý vị đó là thua. Mà quý vị thua mới là hơn. Càng thấp mới gọi là cái càng cao. Càng to nó càng nhỏ. Đó mới là cái chỗ tu mình. Chứ nhiều khi mình hay đi ngược lắm. Mình cứ tính theo cái tuổi đạo. Thế nhưng mà bây giờ mình là một vị tỳ kheo. Bây giờ mình đã 5 năm tuổi hạ. Bây giờ mình đã 10 tuổi hạ. Bây giờ mình đã là thượng tọa rồi. Bây giờ mình đã là hòa thượng rồi. Cho nên lẽ ra cái vị trí của mình là phải hơn một chút. Mình phải hơn người ta. Không thể nào thua được. Quốc sư Đại Đăng mà quý vị thấy là các ngài, bởi vì các thiền sư Nhật mình thấy nó hay cái chỗ là một quốc sư trở thành người hành khất. Sống vào ở giữa cái cầu mà chơi với những cái người nghèo khổ, ăn những cái bát cháo thừa mà vẫn bình thường không gì thay đổi hết. Đó là cái chỗ mà để coi cái lòng của mình thực sự là mình bây giờ là một quốc sư, mình là một hòa thượng, mình là thực sự là lớn hay là không lớn quý vị. Làm sao mà quý vị đánh dẹp được hết tất cả quý vị, làm sao mà lọt xuống cái hố thẳm mà tâm của mình vẫn can cường. Nghĩa là can cường ở đây là không phải là mình nuốt hờn giận căm giống như là câu tiễn thì không đúng. Ổng nếm phẫn, ổng chịu bao cái sự nhục ở Ngô Phù Sai để phục thù lại thiên hạ thì không phải. Đạo Phật không phải vậy. Nhiều khi quý vị tu hành á, là nhiều khi mình cứ thấy mình cứ nói mình nhịn, cứ nhịn, cứ nhịn, cứ nhịn để tìm cách phục thù người khác thì không được. Làm sao mà để cho thiên hạ đạp mình xuống hố sâu và tâm của mình nó bình thản, để ta nhờ cũng cái cú đạp đó để mình cảm ơn người ta đã giúp cho mình đạp cái bản ngã của mình nó xuống. Người ta phụ mình xé cái bản ngã mình ra. Đây là những cái người mình rất là cảm ơn. Cho nên Bồ Tát suốt một đời các ngài rất là cảm ơn những cái người làm nghịch hạnh đến mình là thiện trí thức quý vị. Người ta hay nói đó là cái người giúp mình đó là thiện trí thức, còn cái người mà hại mình gọi là ác trí thức. Trong đạo Phật không có cái chữ ác trí thức trong này. Tất cả chúng sanh đều là thiện trí thức đối với mình. Cái người giúp mình cũng là thiện. Cái người hại mình cũng là thiện luôn. Không có cái lòng oán, không có lòng thù gì hết. Thế à? Khỏe. Không có cần phải nhẫn. Mình không có cần là phải làm bất cứ một cái gì hết. Càng làm càng sai. Lúc nào cứ giữ cái tâm bình thản. Thế à? Vậy thôi. Đơn giản. Không có rắc rối gì hết. Không có dùng thần thông, không có dùng cái năng lực gì hết mà các ngài vẫn được an toàn. Đây là cái sự bảo hộ cho chính mình. Mà đây là cái đạo lý quý vị, chứ không phải là cái gượng ép. Mình không có gượng ép rằng cái điều đó mình phải ráng để cho mình kết hợp với đạo lý. Mà đây là cái đạo lý quý vị. Không sống được như vậy quý vị xa đạo lý. Quý vị sống được như vậy là hợp đạo lý. Cho nên đây mới nói đó, là muốn nghiên cứu đạo nhiệm màu vô thường, khi khốn cùng chí khí phải càng bền, lúc già yếu chí khí phải càng mạnh. Không nên theo đòi bám víu thanh danh quyền lợi để chôn vùi cái chí đức của mình. Viên ngọc quý trong suốt màu xanh tím cũng không làm mờ đi nguyên chất của nó. Ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào hết mà viên ngọc quý vẫn là viên ngọc quý thì như vậy đó mới là tốt. Cho nên người ta nói đó là vàng người ta đi thử lửa, đúng hả? Vàng người ta phải lấy lửa người ta thử. Rồi kim cương người ta cũng có những cái dụng cụ người ta thử. Nhưng mà nếu đã là thật rồi đó thì là thật. Cho nên mới nói là vàng thì không có sợ lửa, không có, đó thật thì mới là cái thật. Ở trong cái hoàn cảnh nào đó mà tâm mình nó cũng sáng hết, đừng có bị mờ. Thường thường mình bị mờ là như thế nào? Ở trong hoàn cảnh hơi khó khăn một chút, mình bị cái gì nó che mờ mình, cái phiền não che mờ, cái tức tối, oán hận nó che mờ, những cái thứ đó nó che mờ quý vị. Cho nên nó làm sao mà quý vị là sống một cái người mà quý vị đã phát nguyện bước chân vào trên cái con đường giác ngộ giải thoát rồi, thì quý vị phải thấu triệt được cái đạo lý, để rồi mình không phiền não nó tốn quá nhiều cái thời gian. Nhiều khi quý vị bị phiền não tốn nhiều thời gian lắm quý vị. Phiền não rồi là quý vị để 2-3 ngày, nhiều khi cả 10 ngày, 5 năm 10 năm gặp lại người đó cũng còn cái ấn tượng. Cái chuyện ngày xưa đã qua bao lâu rồi, không gặp thì thôi, gặp lại tại nhớ. Cho nên là tức cảnh là tình nó lại sanh. Mà tình này là tình gì? Phiền não, đau đớn, trỗi dậy, thấy là bắt đầu ức lên, sân lên. Không gặp thì thôi, mà gặp thì là ức, sân, nó chìm mình hết, nó dựng chìm mình, nó vô lý, mình không thấy được đạo. Cho nên vì vậy là cái tâm của mình á, là nó bị mình tu nó trở thành cái khó. Nó tại sao khó như thế? Mình không thấy được. Cho nên cái chỗ mà cái người học đạo là phải học cho nó tới nơi. Học tới là tới như thế. Mình phải dùng cái trí tuệ của mình ít ra đó, cái trí, mặc dù là trí hữu sư thôi, cũng phải là chia trẻ nó thấu tột được như thế. Mỗi lần mà quý vị buồn, đau đớn gì, quý vị thấy tột được cái nguyên do nào, cái lý do nào mà mang đến đau đớn như vậy. Đó là cái bản ngã của mình. Người ta giúp mình mà quay lại mình oán, là mình là cái người vong ơn bội nghĩa, tệ như thế. Tại sao người ta hại mình mà mình lại phán câu mình là cái người vong ơn bội nghĩa? Đạo nó ngược lại như thế này quý vị. Đây là ngược 180 độ luôn, mà ngược đến độ nhiều khi mình chóng mặt quý vị. Người ta hại mình mà mình còn nói mình là vong ơn bội nghĩa. Khi mà mình oán hận với người ta là tức là mình là cái người vong ơn bội nghĩa quý vị. Người ta đã giúp mình, người ta đã cho mình, người ta ban tặng cho mình một cái diệu dược phi thường. Cho nên mới nói là tất cả những cái người xung quanh chúng ta đều là thiện tri thức cả. Quý vị thấy được như thế đi, quý vị tu hành rất là khỏe lắm. Tất cả mọi người đều là thầy mình cả, đều là dạy cho mình những cái bài học nó thấu xương. Đạo thấu xương đó là mới là cái chỗ mà không bao giờ quên quý vị. Nói vậy thôi mà quý vị làm ẩu, quý vị mang tội á. Quý vị cứ nói tạo nghịch cảnh cho người ta là mình giúp cho người ta là quý vị chết. Đó hả? Đây là nó phải thuận theo nghiệp tập của mình để mà phá vỡ. Chứ không phải là quý vị mà bài chướng trong gai để cho người ta đau khổ đi. Quý vị bị đọa, quý vị không biết làm sao quý vị lên đây. Luận theo cho cái nghiệp tập của mình, luận theo cái bối cảnh, môi trường, hoàn cảnh. Mà khi mà cái duyên nó hội ngộ đến, mà cái chí khí can cường của mình không mất, để mình xé vỡ đi cái bản ngã của mình, xé vỡ đi những cái cù cặn, những cái nghiệp tập của mình, để giúp cho mình đó là để thấy được cái viên minh châu sẵn có. Đó là cái người mình rất là cảm ơn. Giống như đó, quý vị bữa nào quý vị mở một cái thùng giấy ra để quý vị lấy một cái món quà trong đó, không biết họ băng cái loại băng keo gì mà quý vị kéo không ra, cắt nó không đứt. Bây giờ có một người tới nó phụ mình, quý vị phụ mình đến để mà xé cái thùng giấy đó ra. Họ cầm thêm cái cây dao, cây kéo nữa, họ phụ mình để cắt ra để mình được cái món quà quý. Mà dù cho họ phụ mình đi nữa, họ cũng đâu được cái gì đâu, chỉ giả chăng chứ được lời cảm ơn suông thôi à. Mình đâu cũng không thể nào mình cho cái món quà đó của người ta, mà người ta cũng không thể nào lấy được của mình, đúng không ạ? Mình quý vị đang là một cuộn băng keo, nó bó quý vị lại, một cái hộp nó bó lại, mà băng keo này là super keo, cho nên là quý vị gỡ đâu có ra, đúng không ạ? Có người gỡ phụ, gỡ ra được, mình cảm ơn người đó. Mình không cảm ơn người đó là mình vô ơn bội nghĩa. Giống như có người nào mà đến phụ quý vị mà làm một cái phụ, làm một cái công trình nào đó là quý vị rất là cảm ơn họ. Thì như vậy luận về cái chỗ mà họ giúp mình để mà xé vỡ một cái ngục tù ngàn năm đó, là một cái người đó là người ân chứ không phải là người quán quý vị. Phải không ạ? quý vị luận đến chỗ đó là sâu đến cái chỗ đó đó là quý vị sẽ không có phiền não, không phải phiền não lắm quý vị, cuộc đời nó đâu êm xuôi được. Đó là lúc nào cũng sống vỡ, sống vỗ, nó vỗ rồi mình vỡ, vỡ tim vỡ mực. Là bởi vì đó là cái, đối với cái nghịch duyên, cái hoàn cảnh là quý vị không thấu triệt được. Khi không thấu triệt được là quý vị đau đớn. Quý vị làm được như thế đó là tự nhiên là quý vị bắt đầu là quý vị tu, quý vị đi vào cửa rồi đó, là tới cửa vô đó. Chứ còn không là quý vị đứng ở ngoài hàng rào thôi, không không có thấu triệt được. Cho nên đó là mình làm sao là cái người tri ân biết ơn những cái người mà đã giúp cho chúng ta. Kể cả mà trong cuộc đời của quý vị có ai làm cho quý vị đau bây giờ, tối nay quý vị ngồi lại đi, trong cuộc đời của quý vị đó, bao nhiêu người làm cho mình rơi nước mắt, bao nhiêu người làm cho mình đau đớn. Quý vị ngồi lại nghĩ là một cái cuộc đời ngắn mấy mươi năm thôi, quý vị thấu, quý vị khởi cái tâm từ. Lúc này tâm từ mình thương những người đó, mình biết ơn những người đó, đây gọi là quý vị đã rải tâm từ ra. Tự nhiên cái lòng oán hận mình không còn nữa, mình thương người đó, tự nhiên là dẹp sạch hết. Lòng của mình bây giờ mới được thanh thản, một gánh nặng bỏ xuống, không còn đau đớn nữa. Và mình mới tiếp tục mình đi, đúng không ạ? Chứ còn không là mình bị chôn vùi, mình không thể nào đi được. Mình nói mình đi mà mình không đi được. Trên Tổ Quy Sơn mới nói đó là tích niên hành xứ thốn bộ bất di, tức là ngày xưa đó là mình phát nguyện mình đi mà bây giờ nó thốn bộ bất di. Quý vị nói thốn bộ tức là một tấc đó quý vị, một tấc mà nó không rời nữa. Nếu mà nó đứng một chỗ thì không đành đi thưa quý vị. Nhiều khi mình đi thụt lui, đạo không tiến mà đời nó lại càng dày hơn nữa. Mới tu thì hơi dễ thương, tu một thời gian thương quá dễ, tu thời gian nữa ai gặp cũng chán nản hết quý vị. Thấy mặt là chán rồi đó. Có ông thầy nào Phật tử thấy mặt thấy chán không? Có bà cô nào mà Phật tử gặp mặt thấy chán à? Điện thoại lên chùa không có ổng tôi mới lên, không có bả tôi mới lên. Bây giờ là không còn thầy gì hết mà chỉ là ổng với bả thôi. Thì như vậy là nó đã nó thụt xuống quá rồi quý vị. Nó đã đi mà nó đi không thể nào nói được. Cho nên nếu mình không đi thôi, mình đứng nghỉ một chút mình đi tiếp, đừng bao giờ để cho nó thụt lui. Đạo tâm mình nó thụt lui thì dở dữ lắm. Cho nên đó là mình là cái người tu không có phải là giỏi, nhưng mà ít ra một điều mình phải thấy đúng thì mình mới đi sống chân thật. Thì đây gọi là cái chí khí. Dù cho quý vị già yếu đi nữa mà cái chí khí mình vẫn can cường à. Giống như cây thông quen lạnh, giá băng hàng năm thì xương tiết có xá gì đâu. Tức là giống như là mình ở trong cái lạnh buốt đó mình đã chịu đựng được rồi thì những cái xương tiết thì không có ảnh hưởng gì hết đối với mình. Nó rèn luyện cho mình như thế. Thì như vậy đó, đến lúc mà mình bỏ cái thân tướng này nó nhẹ dữ lắm. Quý vị biết tại sao quý vị chết, quý vị khổ không? Tại vì là mình là cả đời bảo vệ nó, cả đời cho nó là mình, cả đời mình sống với nó. Thật ra đó là có một cái người mà không thề non hẹn biển mà suốt đời quý vị đi theo, đó là cái bản ngã của mình. Thôi đi, ly dị, bỏ nó, đừng có giữ nó nữa. Thấy thật được nó, có ai mà giúp mình điều đó thì mình cảm ơn, bỏ nó đi. Đó, như vậy đó thì điều tốt. Tiết nghĩa là cái đức lớn trong thiên hạ, tức là cái chỗ đó là cái chỗ lớn nhất trong thiên hạ. Thì chỉ có ngài Viễn Lục Công là bậc siêu việt đáng chuộng, há ngài không tự cường. Cổ nhân nói chim bằng thì tung cánh bay một mình, phong thái cao hơn bạn. Câu ấy hợp với chí khí của ngài vậy. Cái loại chim bằng đó là cái loại mà đại bàng đó, nó bay một mình thôi mà phong thái thái nó cao hơn bạn. Thì nói con chim đại bàng này, quý vị cũng từng nghe một cái điển tích của cái gốc của chim đại bàng. nó gặp bão tố đến đó là nó không có phải sợ hãi mà nó bay, giống như những loài chim sẻ hay chim bồ câu. Chim bồ câu hay là chim sẻ gặp mà bão tố tới đó là nó kiếm chỗ nó trốn, nó chui đại bàng, nó không có trốn chui gì hết trơn á. Gió bão tới chừng nào tornado nó cũng ngán nữa, nó chỉ giang cái cánh rộng nó ra, chính gió nó đưa con chim đại bàng nó bay khỏi cái vùng bão, cái vùng nguy hiểm đó, chỉ chừng giang đôi cánh thôi quý vị. Quý vị cũng có cái đôi cánh nó phi thường, không phải là cánh tay của mình. Quý vị có cái đôi cánh, quý vị cũng có thể bay được quý vị. Nhiều người nói tại sao mình mới ước mình được như con chim có đôi cánh, mình sẽ tung lên cái bầu trời nó tự nhiên mà không cần tốn xăng, nó khỏe. Nhưng mà đó, là quý vị cứ tưởng rằng mình phải mọc một đôi cánh. Quý vị thấy những thiên thần đó, bây giờ họ vẽ những thiên thần họ làm đôi cánh đúng không ạ? Nhất là bên đạo Thiên Chúa đó, là họ vẽ những thiên thần có đôi cánh, là đôi cánh đó là khiến cho thiên thần có thể bay vòng vòng được. Những cái chuyện rồi những cái phim ảnh hay những cái bức tranh rồi đó, những thiên thần đều có đôi cánh hết. Nó vô tình nó trở, nó khiến cho người ta có sự hiểu lầm là phải có cái đôi cánh thực sự để mình mới có thể tung cánh bay được. Nhưng mà thưa quý vị, cái đôi cánh của cái người tu đó là không phải là hai cái cánh tay hay quý vị mọc ra đôi cánh. Giả chăng có mọc quý vị bay cũng không nổi, nếu mình quá nặng mà con chim nó nhẹ sao mình bay được, nặng quá. Cái đôi cánh của mình tức là một cái tâm rộng lớn. Cái tâm rộng lớn của mình đó là quý vị giang ra một lần đi, quý vị thử giang ra một lần đi, đối với một cái cảnh duyên quý vị sẽ bay bổng. Cái tâm đó là cái tâm rất là tha thứ, hoan hỷ. Cái lòng từ của mình rộng lớn, tự nhiên là quý vị bay lên à. Cái đức hạnh của mình nó cao xa, hương người đức hạnh bay ngược gió, đúng không ạ? Hương của hoa rừng ngược gió chẳng chịu bay, không anh bay đâu được đâu bay, đó là hương người đức hạnh là ở ngược gió cũng bay được. Thì cũng như vậy đó, là cái tâm của mình rộng ra rồi đó, lòng từ của mình nó đầy ắp rồi đó, không cần làm gì hết, không cần trốn chạy cái cảnh duyên đó, mà chính cái cảnh duyên đó đưa lên một cái lĩnh vực nó cao tột, đó là cái sự giác ngộ. Mình sẽ không còn ở trong cái vòng xoáy nguy hiểm nữa, đó là cái sự giác ngộ an lành, không cần trốn chạy, không cần bay gì hết. Có người hỏi rằng khi cảnh duyên đến thì phải làm như thế nào? Cần chi làm? Chỉ cần mở rộng cái từ tâm của mình ra, thấy rõ được muôn pháp là như vậy, đánh tan đi cái bản ngã hiện có của mình, những cái gì nó chống đỡ là bỏ hết. Người ta có cái bệnh như thế này nè, khi mà người kia quánh á là mình thấy đưa tay mình đỡ, đó là một cái bệnh, cái thói quen, nó quen như thế. Ngày xưa người ta bợp tay á là mình phải đỡ, nhưng những người học võ đó, học cái môn nào á là đều phải có cái món để đỡ những cái môn đó, phải không ạ? Nhưng mà có những cái là không có dùng đỡ được, mình không thể nào mà đỡ nổi, mình có giỏi cách mấy đỡ cũng không nổi nữa. Bởi vì đó là một người thì mình đỡ nổi, mà hai người đỡ làm sao? Đạo Phật của mình là không đỡ quý vị, mà dẹp đi cái tướng đỡ, tức là không còn chỗ đỡ, nó cứ đưa mặt cho người ta quánh. Thế mà mọi chuyện nó lại yên ổn. Thiên Chúa nói là khi mà anh bị tát một cái, mình đưa máu anh kia cho tao tát một cái nữa cho nó đều, thế là, nhưng mà thế mà nó lại xong. Nói cái chỗ không đỡ tức là mình không dùng bất cứ một cái gì gọi là kháng cự, chống đối, hận thù, đau đớn đối với cái người kia, mà chỉ rải một cái tâm từ của mình ra, lòng của mình nó rộng lớn bao la ra. Thì như vậy đó là khiến cho nó tạo thành một cái sức mạnh nó phi thường, nó cuốn đi hết tất cả những hiện tượng trước mắt mình. Và chính là hoàn cảnh, cái môi trường đó nó cũng bị cuốn trôi bởi cái lòng của mình nó dang rộng, tan biến hết vào hư vô quý vị. Nó mạnh, gọi là một cái sức mạnh đó, mà cái sức mạnh đó là trong cái tiềm năng của mình. Nhiều người nói là làm sao mình mới rèn luyện được cái tâm đó hả thầy? Nhiều người hỏi như thế. Tâm này không có rèn luyện, chỉ cần là mình thực sự một phen mình buông được hết tất cả những cái gì mình đang có để mà chống lại cái cảnh duyên. Lúc nào mình phải chống lại đó, phải lấy cái này để chống cái kia đó. Ví dụ như vọng tưởng, những cái hư vọng, mình phải lấy cái gì? Phải lấy cái trí huệ của mình ra để mà phá cái này phá cái kia. Rồi mình phải dùng cái trí của mình để biết cái này biết cái nọ. Thưa quý vị, quý vị biết là còn có cái bị biết. Quý vị càng chống chừng nào thì càng quánh lộn nhiều chừng đó. Bây giờ quý vị dẹp sạch những cái gì đang có, gọi là cái chỗ này mà giống như là cái thời nhà Trần mà đánh quân Mông Cổ đó. Quân Mông Cổ mà đi đi đến đâu đó là ngọn cỏ nó cũng tan hết cái dũng chiến của họ. Mà chỉ có một cái điểm yếu của quân Mông Cổ đó là không mang lương thực theo, bởi vì nó hành quân là tốc chiến mà, tốc chiến tốc thắng, đánh đâu thắng đó, đến Việt Nam thua. Lúc đó đời nhà Trần, lúc đó là Nguyên Mông mà ông Trần Hưng Đạo ông cho cái chơi cái chiêu là thành không nhà trống, một con gà cũng không có nữa. Đi đến đó đó là không còn bất cứ một cái gì hết. Lương thực thì không có, đói khổ phải mổ ngựa ra. Mà quân Mông Cổ đó nếu mà không ở trên ngựa thì nó không phải là thiện chiến. Quánh quánh dưới bộ đó thì không quánh lại người ta, mà lên ngựa thì không ai quánh lại. Chờ đến khi nào mà ngựa mà ăn hết gần một nửa rồi đó thì cái tinh thần chiến đấu không còn nữa. Lúc đó mới dùng quả công xuống bánh. Mông Cổ tan hết, tan xương nát thịt hết, không còn cái gì hết, chết hết hơn phân nửa, đầu hàng, kéo quân về. Rồi quý vị biết thắng là như vậy. Nước Nam Việt là nhỏ xíu mà thắng một cái nước lớn như vậy, mà tất cả những cái nước mà giống mảnh như là Trung Quốc hay là những cái nước mà bên Đông Nam Á nó cũng không có, kể cả châu Âu rồi cũng phải thua hết quân Mông Cổ. Đất nước nhỏ xíu như Việt Nam mà thay thắng được. Tại sao nhỏ mà có năng lực lớn như thế? Bởi vì thành không nhà trống. Đạo lý ở cái chỗ này, khi mà một cái năng lực nào mà nó lớn, cực kỳ lớn như quân Mông Cổ tràn ngập đến trong cái đức tâm của mình nữa quý vị, thành không, mình đừng có cái bản ngã của mình ở trong đó. Nhà trống tức là mình phải thấy các pháp nó là không thật, không có gì hết. Đến thì đến, đi thì đi, rộng rang thênh thang như thế là quý vị giác ngộ, thắng được hết tất cả. Thắng mà không có cần phải cố gắng gì hết. Đây là cái đạo lý ở chí đạo. Thôi nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.